không lâu nữa đâu, bố nói với nó, thậm chí nhắm mắt con cũng có thể đọc được cái quyển sách kinh khủng về đám huyệt mộ ấy. Và con sẽ thoát khỏi cái lớp học dành cho bọn người lùn đó. Con bé nói những từ này với một giọng điệu khẳng định quyền sở hữu đầy cay nghiệt. Vào một trong những buổi học dưới tầng hầm của hai người, bố đã dẹp đám giấy nhám sang một bên, giấy hết rất nhanh, và lôi ra một cây cọ sơn. Nhà Huberman không có món đồ xa xỉ nào, nhưng lại rất thừa sơn, và nó trở nên vô cùng hữu ích cho việc học tập của con bé. Bố sẽ phát âm một từ ra và con bé sẽ phải đánh vần từ đó thành tiếng, rồi sau đó viết bằng sơn lên tường cho đến khi nó làm đúng thì thôi. Sau một tháng, bức tường này được sơn lại. Một trang giấy bằng bê tông mới tinh. Có những đêm, sau khi buổi học dưới tầng hầm đã kết thúc, Liesel ngồi trong nhà tắm và nghe những lời bình luận quen thuộc vọng ra từ căn bếp. Ông thối quá, mẹ nói với Han, như mùi thuốc lá và dầu hỏa ấy. Vừa ngồi ngập trong nước, con bé vừa tưởng tượng ra thứ mùi tỏa ra từ quần áo bố nuôi nó. Hơn hết, đó là mùi của tình bạn, và nó cũng có thể ngửi thấy cái mùi ấy trên người mình. Liesel yêu cái mùi đó. Con bé thường hít ngửi cánh tay mình trong lúc làn nước mát cứ bồng bềnh xung quanh. Nhà vô địch hạng nặng trên sân trường. Mùa hè năm 1939 trôi qua rất vội vàng, hay cũng có thể là Liesel vội vàng. Con bé đã dành thời gian của mình để chơi bóng cùng Rudy và những đứa trẻ khác trên phố Thiên Đàng. Đây quả thực là một trò tiêu khiển quanh năm suốt tháng, mang đồ giặt ủi đi lòng vòng thị trấn với mẹ và học thêm những từ ngữ mới. Dường như mùa hè chỉ kéo dài được vài ngày rồi chấm dứt ngay vậy. Vào cuối năm ấy có hai việc xảy ra. Từ tháng 9 đến tháng 11, 1939. 1. Thế chiến thứ 2 bùng nổ. 2. Liesel Memminger trở thành nhà vô địch hạng nặng trên sân trường. Hôm ấy là một ngày mát mẻ ở môn sinh, cái ngày mà cuộc chiến nổ ra và khối lượng công việc của tôi tăng lên. Cả thế giới đã nói về việc này chán chê rồi. Báo chí đã chè chén no nê với nó rồi. Giọng nói của quốc trưởng gầm lên trên những đài phát thanh Đức. Chúng ta sẽ không bỏ cuộc. Chúng ta sẽ không ngừng nghỉ. Chúng ta sẽ chiến thắng. Thời của dân ta đã tới rồi. Cuộc xâm lăng của người Đức lên đất nước Ba Lan đã bắt đầu, và đâu đâu người ta cũng đều tập trung lại để lắng nghe tin tức về sự kiện này. Phố Munich như mọi con phố lớn khác của Đức trở nên thật sống động với chiến tranh. Mùi, giọng nói. Chế độ phân phối đã bắt đầu từ vài ngày trước đó, ban đầu chỉ là những dòng chữ trên tường, bây giờ thì việc này đã thành chính thức. Anh và Pháp đã thể hiện quan điểm của mình về nước Đức. Tôi muốn thuồng một câu của Han Huberman để nói về tình cảnh lúc ấy, trò vui đã bắt đầu rồi đây. Ngày công bố điều này, bố đã gặp may và được người ta thuê làm một việc vặt. Trên đường về nhà, ông nhặt được một tờ báo bị ai đó vứt đi, và thay vì dừng lại để nhét nó vào giữa những thùng sơn trên chiếc xe đầy của mình, ông gấp nó lại và luồn nó xuống dưới áo. Lúc ông về đến nhà và cởi áo ra, thì mồ hôi đã làm nhòe hết mực in của tờ báo lên da ông. Tờ báo thì dược đặt xuống mặt bàn, nhưng tin tức trên tờ báo ấy thì cứ như được đóng dấu lên ngực ông vậy. Một hình xăm. Vẫn phành áo ra, ông nhìn xuống cái hình xăm ấy trong ánh sáng nhờ nhờ của đèn bếp. Nó nói gì vậy? Liesel hỏi ông. Con bé hết nhìn những đường nét màu đen trên da ông rồi lại nhìn tờ báo trên mặt bàn. Hitler đã chiếm được Ba Lan, ông trả lời, và Han Huberman ngồi sụp xuống một cái ghế. Deutsche Land Uber, ông thì thầm, giọng không hề có vẻ yêu nước chút nào. Khuôn mặt ấy lại xuất hiện, khuôn mặt như cây đàn xếp của ông lại xuất hiện. Vậy là một cuộc chiến đã bùng nổ. Và Liesel sẽ sớm rơi vào một cuộc chiến khác. Gần một tháng sau khi đi học lại, con bé được chuyển lên lớp đúng độ tuổi của nó. Có thể bạn nghĩ rằng việc này là do kỹ năng đọc của con bé đã được cải thiện, nhưng thực ra không phải như vậy. Mặc cho những tiến bộ, con bé vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc đọc. Những câu chữ vương vãi khắp nơi. Những từ ngữ thì đánh lừa nó. Lý do nó được lên lớp liên quan nhiều hơn đến việc nó đã trở nên rất lắm chuyện trong lớp dành cho những đứa nhỏ hơn. Nó trả lời các câu hỏi được chỉ định cho đứa khác. Có vài lần, nó được ban cho một thứ được biết đến với cái tên Watson, đọc là Vachen trong hành lang. Định nghĩa Watson bằng một trận đòn. Nó bị gọi đứng dậy, tống vào một cái ghế nơi góc lớp, rồi cô giáo người đồng thời cũng là một bà sơ bảo nó hãy ngồi yên đấy và ngậm miệng lại. Ở đầu bên kia của lớp học, Rudy nhìn con bé và vẫy tay. Liesel vẫy tay đáp lại, cố gắng không toét miệng cười. N. Ở nhà con bé vẫn say mê đọc quyển sách hướng dẫn của Phu Đào Huyệt với bố. Họ thường khoanh tròn những từ mà Liesel không hiểu, rồi mang nó xuống tầng hầm vào ngày hôm sau. Con bé nghĩ như thế là đủ rồi. Nhưng như thế vẫn không đủ. Khoảng đầu tháng 11, người ta tổ chức vài kỳ kiểm tra tiến độ học tập ở trường. Một trong số này là phần kiểm tra môn tập đọc. Mỗi học sinh đều phải đứng trước lớp và đọc một đoạn văn mà giáo viên chỉ định. Ngày hôm ấy là một buổi sáng đầy sương giá, nhưng ánh mặt trời vẫn tỏa rạng. Bọn trẻ con nheo thịt mắt lại. Một vầng hào quang bao quanh vị nữ tu giữ như thần chết cầm lưỡi hái tên là Sơ Maria ấy. Nhân tiện nói luôn, tôi rất thích ý tưởng về ông thần chết cầm lưỡi hái. Tôi thích cái lưỡi hái. Nó khiến tôi thấy vui vui. Trong lớp học ngập tràn ánh nắng hôm ấy, những cái tên được phát ra một cách ngẫu nhiên, như tiếng mưa rơi Udenheim, Lehmann, Steiner. Tất cả đều đứng dậy và đọc, tất cả đều thuộc vào những cấp độ khác nhau. Rudy đọc lưu loát đến mức đáng ngạc nhiên. Trong suốt thời gian diễn ra đợt kiểm tra, Liesel ngồi đó với một hỗn hợp gồm sự đề phòng nóng nực và một nỗi sợ hãi dằn vặt đau đớn. Con bé rất muốn kiểm tra trình độ của mình để nhận ra một lần và mãi mãi việc học hành của mình đã tiến bộ đến đâu. Liệu nó có đủ sức làm điều này không? Thậm chí, liệu nó có thể đạt đến gần trình độ của Rudy và những đứa còn lại hay không? Mỗi lần Sơ Maria nhìn vào bản danh sách của mình, một sợi dây bồn chồn lo lắng như siết chặt lấy những chiếc xương sườn của Liesel. Cơn đau bắt đầu ở bụng, nhưng sau đó đã dồn lên trên. Không lâu nữa nó sẽ thít chặt quanh cổ con bé, một sợi dây to đùng như dây thừng vậy. Khi Tommy Mueller kết thúc phần đọc soàng xĩnh của mình, con bé nhìn quanh phòng. Mọi người đều đã đọc cả rồi. Nó là đứa duy nhất còn sót lại. Rất tốt, Sơ Maria gật đầu, xem kỹ lại bản danh sách. Vậy là mọi người đều đã đọc xong rồi. Cái gì kia? Không. Một giọng nói gần như thình lình hiện ra ở phía bên kia căn phòng. Kèm theo giọng nói ấy là một thằng bé có mái tóc màu vàng chanh và hai đầu gối xương sẩu được bọc trong quần dài của nó đương chọc vào mặt dưới bàn. Thằng bé giơ thẳng tay lên và nói, Sơ Maria, con nghĩ là sơ quên gọi Liesel lên đọc rồi. Sơ Maria không có ấn tượng tốt đẹp lắm với việc này. Bà vứt xoạch tập hồ sơ của mình lên mặt bàn đằng trước và nắn gân Rudy bằng sự phản đối ngầm qua ánh mắt. Ánh mắt ấy có vẻ gì đó gần như là u sầu. Tại sao, bà than vãn, mà bà lại phải chịu đựng Rudy Steiner cơ chứ? Thằng bé này không thể câm mồm lại được. Tại sao, lại chúa tại sao chứ? Không, bà nói, với vẻ dứt khoát kết thúc vấn đề. Cái bụng nhỏ xíu chồm về phía trước cùng với phần còn lại của thân người bà. Ta sợ rằng Liesel không thể làm được bài kiểm tra này đâu. Rudy, bà giáo nhìn sang con bé, như để khẳng định lại lời mình nói. Trò ấy sẽ đọc cho ta nghe sau. Con bé hắng giọng và nói với một sự bất tuân hết sức nhẹ nhàng. Con có thể đọc bây giờ thưa sơ. Hầu hết những đứa trẻ trong lớp đều lặng thinh và quan sát. Vài đứa trong số chúng bật cười, tiếng cười khúc khích tuyệt đẹp của trẻ thơ. Việc này là quá sức chịu đựng của bà sơ. Không, trò không thể. Trò đang làm cái gì vậy? Lúc đó thì Liesel đã ra khỏi ghế của mình và đang chậm chậm bước ra trước cả lớp, dáng cứng đơ như một khúc gỗ. Con bé nhặt quyển sách lên và dở một trang ngẫu nhiên ra. Thôi được rồi, Sơ Maria nói. Em muốn đọc à? Thì đọc đi. Vâng, thưa sơ. Sau một cái liếc nhanh về phía Rudy, Liesel cụp mắt xuống và kiểm tra trang sách mà nó vừa mở ra. khi con bé nhìn lên lần nữa căn phòng như bị kéo giãn ra, rồi lại nén trở lại như cũ. Tất cả những đứa trẻ đều bị nghiền nát ngay trước mắt nó, và trong một khoảnh khắc phi thường, nó tưởng tượng thấy mình đọc cả trang sách ấy mà không hề mắc lỗi, lưu loát như một phép màu. Từ khóa. Tưởng tượng. Coi nào, Liesel. Rudy phá tan bầu không khí im lặng. Kẻ trộm sách lại cúi xuống trang giấy dày đặc chữ. Máu nó chảy dần dật. Những câu chữ như nhòa đi. Trang giấy trắng bỗng như được viết bằng một thứ ngôn ngữ khác và những giọt lệ không kiềm chế được đã bắt đầu ngân ngấn trên mắt con bé. Thậm chí nó còn không nhìn thấy chữ được nữa. Và còn mặt trời nữa chứ. Cái mặt trời kinh khủng ấy. Nó tỏa ánh nắng thiêu đốt xuyên qua các ô cửa sổ khắp nơi toàn kính là kính và chiếu rọi thẳng vào con bé vô dụng ấy. Nắng thét vào mặt con bé. Mày có thể ăn trộm một quyển sách nhưng mày đừng hòng đọc được quyển sách nào. Một giải pháp lóe lên trong đầu Liesel. Hít vào rồi thở ra con bé bắt đầu đọc nhưng không phải đọc quyển sách trước mặt nó. Đó là một đoạn được trích từ sách hướng dẫn của Phu Đào Huyệt. Chương 3 trong trường hợp có tuyết. Con bé nhớ lại giọng bố đang đọc đoạn ấy. Trong trường hợp có tuyết, nó bắt đầu nói, bạn phải đảm bảo là mình dùng một cái sảnh tốt. Bạn phải đào sâu, bạn không thể lười biếng được. Bạn không thể bỏ qua một bước nào cả. Con bé lại hít vào một bụng khí lớn. Dĩ nhiên, sẽ dễ dàng hơn nếu bạn chờ đến khi trời ấm lên, lúc mà. Đủ rồi. Quyển sách bị giật ra khỏi tay nó, rồi bà sơ bảo nó. Liesel, ra hành lang. Lúc Liesel được ban cho một cái Watson nho nhỏ như thế, nó có thể nghe thấy tiếng mọi người đang cười trong lớp học giữa cánh tay đang chỉ ra ngoài của Sơ Maria. Nó nhìn bọn chúng. Tất cả những đứa trẻ bị nghiền nát ấy. Ban đầu chỉ là những nụ cười mỉm, rồi sau đó là cười phá lên thành tiếng. Tất cả đều cười trừ Rudy. Vào giờ nghỉ giải lao, con bé bị mọi người chế giễu. Một thằng con trai tên là Ludwig Smith đến chỗ nó với một quyển sách trong tay. Này, Liesel, thằng này hỏi, tao đang gặp vấn đề với từ nay. Mày sẽ đọc nó hộ tao chứ? Thằng bé cười tiếng cười tự mãn của một thằng nhóc lên 10 đung sơ pép đồ ngốc. Những đám mây đang kéo tới to tướng và thô kịch và lại có thêm những đứa trẻ khác réo gọi tên nó, nhìn nó chăm chăm khi nó đang sôi lên vì giận dữ. Đừng nghe lời chúng nó. Rudy khuyên. Cậu nói thì dễ lắm, cậu có phải đồ ngu đâu. Gần cuối giờ giải lao, những lời bình phẩm về nó đã lên đến con số 19. Đến lần thứ 20 thì nó chịu hết nổi. Lần này lại là Smith. Coi nào, Liesel. Nó chọc chọc quyển sách dưới mũi con bé. Mày giúp tao chứ? Liesel đã giúp nó tới nơi tới chốn. Con bé đứng dậy và giật lấy quyển sách. Và trong lúc thằng kia đang cười cợt với mấy đứa khác đứng sau lưng, Liesel vứt quyển sách đi và đá cho thằng bé một cú trời giáng vào ngay giữa háng. Như bạn có thể hình dung, Ludwig Smith oằn người xuống, và khi đang oằn xuống như thế, nó bị tống một quả vào mang tai. Khi nó lăn ra đất, nó bị ngồi đè lên. Khi nó bị ngồi đè lên, nó bị tát và cào cấu và hủy hoại bởi một đứa con gái đang hoàn toàn mất trí vì phẫn nộ. Da của thằng bé thật ấm và mềm mại. Những đốt ngón tay của con bé thì lại cứng đến ghê người, mặc cho kích thước nhỏ xíu của chúng. Đồ lợn. Ngay cả giọng nói của con bé cũng có thể làm thằng kia bị thương. Đồ lỗ đít. Mày đánh vần từ lỗ đít cho tao nghe xem nào. Ôi, những đám mây loạng choạng và túm tụm lại trên bầu trời. Những đám mây béo ị, xám xịt và phúng phình. Chúng va vào nhau, xin lỗi nhau, rồi lại tiếp tục trôi đi và tìm chỗ trống. Những đứa con nít đã kịp ở đó, nhanh như trà, nhanh như những đứa trẻ đổ về một trận đánh nhau vậy. Một đống hỗn độn những cánh tay và cẳng chân, những tiếng hò hét và cổ vũ, ngày càng phủ dày đặc xung quanh hai đứa. Chúng đang nhìn Liesel Memminger cho Ludwig Smith một trận đòn của cả đời người. Lại các đấng Giê-xu, Maria và Joseph, một đứa bé gái vừa nói vừa cau mày vẻ kinh tởm, nó sẽ giết thằng kia mất. Liesel đã không giết nó. nhưng con bé đã tiến rất gần đến việc ấy rồi. Thực ra, điều duy nhất ngăn nó lại hẳn là cái mặt nhăn nhó thảm hại đang cười tô toét của Tommy Mueller. Vẫn còn phừng phừng lửa giận, Liesel bắt gặp Tommy đang nhăn nhở cười với một vẻ ngu xuẩn không để đâu cho hết, đến mức con bé lập tức đè cổ thằng này xuống và bắt đầu cho nó một trận. Mày làm cái gì vậy? Thằng bé la hét thảm thiết, và chỉ sau cú tát thứ ba hay thứ tư, khi một dòng máu đỏ tươi đã túa ra từ mũi thằng nhóc, con bé mới chịu dừng lại. Vừa quỳ gối, Liesel vừa đớp lấy những ngụm không khí và lắng nghe tiếng rên rỉ bên dưới nó. Nó nhìn những gương mặt như đang cuộn xoáy lại với nhau, bên trái và bên phải nó, rồi dõng dạc tuyên bố. Tao không phải là đồ ngu. Không ai lên tiếng cãi lại nó cả. Ngay lúc đó thì mọi người lại phải quay vào lớp học và Sơ Maria nhận thấy ngay tình trạng sống giờ chết giờ của Ludwig Smith, hậu quả của trận đòn nó vừa phải nhận. Đầu tiên, bà Sơ kiểm tra Rudy và vài đứa khác, những đứa thường phải làm đối tượng nghi ngờ cho các vụ việc tương tự trước đây. Bọn này luôn bày trò đánh nhau. Xòe tay ra, bà bảo từng đứa nhưng tay của chúng đều rất sạch sẽ. Ta thật không thể tin nổi chuyện này. Sơ Maria lẩm bẩm, không thể được và chắc rồi, khi Liesel bước lên phía trước và đưa tay ra, thì vết tích của Ludwig Smith khi đó đã bắt đầu phai màu vẫn còn đầy rẫy trên đôi bàn tay nó. Ra hành lang, bà tuyên bố, lần thứ hai trong ngày hôm đó, thực ra là lần thứ hai trong cùng một giờ đồng hồ. Lần này, nó không phải là một Watson nho nhỏ chút nào. Nó cũng không phải là một cái bình thường. Lần này đích thực là tổ mẹ của mọi cái Watson nơi hành lang, hai lần liên tiếp bị ăn đòn đến nhói buốt đến mức Liesel khó có thể ngồi xuống được trong suốt một tuần. Và không còn tiếng cười nào trong lớp học nữa. Thay vào đó là sự im lặng của nỗi sợ bị nghe thấy. Tan học, Liesel đi bộ về nhà với Rudy và những đứa trẻ nhà Steiner khác. Đến gần phố Thiên Đàng, trong dòng suy nghĩ vội vã, một nỗi khốn khổ tột bực càn quét trong tâm trí nó, đọc lại một cách ngớ ngẩn sách hướng dẫn của phu đào huyệt, sự sụp đổ của gia đình nó, cơn ác mộng của nó, nỗi nhục nhã của ngày hôm đó, thế là nó ngồi thụp xuống rãnh nước và òa khóc. Tất cả đều dẫn tới chuyện này đây. Rudy đứng bên cạnh nó, nhìn xuống. Trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt, một cảnh tượng thật đẹp. Kurt Steiner cất tiếng gọi hai đứa, nhưng không đứa nào nhúc nhích cả. Một đứa ngồi đó trong cơn đau đớn, giữa tiếng mưa rơi tí tách, còn đứa kia thì đứng bên cạnh và chờ đợi. Tại sao thằng bé lại phải chết? Liesel hỏi, dù vậy Rudy vẫn không làm gì cả, không nói gì cả. Sau cùng, khi con bé thôi khóc và tự mình đứng dậy, thằng bé mới vòng tay qua người nó theo đúng kiểu người bạn thân nhất, và chúng lại đi tiếp. Không có lời đề nghị cho một cái hôn nào. Không có gì giống như thế cả. Bạn có thể yêu mến Rudy vì điều này, nếu bạn muốn. Nhưng mà đừng có đá vào háng tôi đấy nhé. Đó chính là điều thằng bé đang nghĩ, nhưng nó không nói với Liesel. Gần 4 năm sau nó mới tiết lộ thông tin ấy. Lúc này đây, Rudy và Liesel đang cùng đi về phố Thiên Đàng, trong cơn mưa. Thằng bé là đứa điên khùng đã chát than đen kịt khắp người mình và chiến thắng cả thế giới. Con bé là kẻ trộm sách nhưng không trộm được chữ nghĩa. Tuy nhiên, hãy tin tôi đi, chữ nghĩa đang trên đường đến, và khi chúng đến, Liesel sẽ giữ chặt chúng trong tay mình như những đám mây, rồi vắt kiệt chúng ra như cơn mưa vậy. Phần 2. Cái nhún vai. Gồm có đứa bé gái được làm từ bóng tối, niềm vui của những điếu thuốc lá, người đi trên phố, những lá thư chết sinh nhật của Hitler, mồ hôi đứa thuần chủng, những cánh cổng của việc ăn trộm và quyển sách của lừa. Đứa bé gái được làm từ bóng tối. Vài thông tin mang tính thống kê. Quyển sách lấy trộm đầu tiên, 13 tháng riêng, 1939. Quyển sách lấy trộm thứ hai, 20 tháng 4, 1940. Khoảng cách giữa hai quyển sách lấy trộm nói trên, 463 ngày. Nếu nói thẳng ra thì bạn sẽ cho rằng tất cả những gì con bé cần thực ra chỉ là một chút lửa cùng tiếng người la hét. Bạn sẽ nói rằng đó là tất cả những gì Liesel Memminger cần để hiểu được quyển sách thứ hai mà nó lấy trộm, ngay cả khi quyển sách ấy đã bốc khói nghi ngút trong tay nó. ngay cả khi quyển sách ấy đã ninh chín xương sườn nó. Tuy nhiên, vấn đề là ở chỗ. Đây không phải là lúc để nói huỵch toẹt ra như thế. Đây không phải là lúc để len lén trông chừng, quay đầu lại hay kiểm tra bếp lò, vì khi kẻ trộm sách lấy trộm quyển sách thứ hai ấy, không chỉ có rất nhiều yếu tố góp phần vào niềm khát khao được làm như vậy của con bé, mà hành động lấy cắp này đã khởi nguồn cho một bước ngoặt then chốt của điều sẽ xảy đến sau này. Việc này sẽ dẫn dắt con bé đến một nơi để tiếp tục ăn trộm các quyển sách khác. Nó sẽ truyền cảm hứng cho Hans Hubermann để ông ta có kế hoạch giúp một tay đấm Do Thái. Và nó sẽ lại cho tôi thấy rằng, một cơ hội sẽ dẫn dắt trực tiếp đến một cơ hội khác, cũng như một nguy cơ sẽ dẫn đến nhiều nguy cơ khác, lửa sẽ dẫn đến nhiều đám lửa khác, và một cái chết sẽ dẫn đến nhiều cái chết khác. Theo một cách nào đó thì đây chính là số phận. Bạn biết không, người ta có thể nói với bạn rằng nước Đức Quốc xã được xây dựng trên nền tảng là tư tưởng bài Schmidt, một nhà lãnh đạo hăng hái thái quá, và một đất nước của những niềm tin mù quáng được nuôi dưỡng bằng thù hận, nhưng cái đất nước này sẽ không thành ra như thế nếu người Đức không đặc biệt mê thích một hành động, ấy là đốt cháy mọi thứ. Người Đức rất thích đốt. Cửa hàng, giáo đường Do Thái, nhà quốc hội, nhà cửa, những vật dụng cá nhân, thây người chết, và dĩ nhiên là những quyển sách. Họ rất thích đốt sách, điều này mang đến cho những người yêu sách cơ hội chạm tay vào những quyển sách mà bình thường họ không có. Một người có khuynh hướng này, như chúng ta đã biết, là một đứa bé gái mảnh khảnh tên là Liesel Memminger. Có thể nó đã phải đợi 463 ngày, nhưng sự chờ đợi này là đáng giá. Vào cuối một buổi chiều có rất nhiều nỗi phấn khích, nhiều điều xấu xa đẹp đẽ, một mắt cá chân đẫm máu, và cái tát từ một bàn tay mà nó vô cùng tin cậy. Liesel Memminger đã viết nên câu chuyện về thành công thứ hai của mình. Cái nhún vai. Đó là một quyển sách màu xanh có chữ đỏ in nổi trên bìa, một bức tranh nhỏ vẽ chim cốc cu ngay bên dưới nhan đề sách cũng màu đỏ. Khi nhớ lại, Liesel không hề thấy xấu hổ vì đã ăn trộm quyển sách ấy. Trái lại, cảm giác quặn lên trong dạ dày nó khi ấy giống với sự tự hào hơn. Và chính cơn giận dữ và lòng thù hận đen tối của Liesel đã làm bùng lên khao khát ăn trộm quyển sách. Thực ra, vào ngày 20 tháng 4 sinh nhật quốc trưởng, lúc giật lấy quyển sách ấy từ bên dưới một đống tro tàn vẫn còn nghi ngút khói. Liesel là một đứa bé gái được làm từ bóng tối. Dĩ nhiên, câu hỏi được đặt ra ở đây sẽ là tại sao? Con bé giận dữ về chuyện gì? Điều gì đã xảy ra trong vòng 4, 5 tháng trước đó để cuối cùng bùng nổ thành một cảm xúc như vậy? Nói ngắn gọn thì câu trả lời bắt nguồn từ phố Thiên Đàng, đến quốc trưởng, cho đến cái vị trí không xác định được của mẹ ruột nó, và lại quay lại từ đầu. Như hầu hết những nỗi khốn khổ khác, câu chuyện khởi đầu với một niềm hạnh phúc rõ ràng. Niềm vui của những điếu thuốc lá. Đến cuối năm 1939, Liesel đã hòa nhập khá tốt với cuộc sống ở Môn Sinh. Nó vẫn có những cơn ác mộng về em trai và nhớ mẹ ruột nó vô cùng, nhưng giờ đây nó cũng có cả cảm giác thoải mái, dễ chịu nữa. Nó yêu bố nuôi của mình, Hans Hubermann, và cả mẹ nuôi nó, dù bà hay bắt nó làm việc quá sức, thường xuyên đánh đập và xỉ vả nó. Nó yêu mến và căm ghét người bạn thân nhất của nó, Rudi Steiner, và điều này là hoàn toàn bình thường. Và nó yêu một sự thực rằng mặc dầu nó học hành bết bát trong lớp thì khả năng đọc và viết của nó rõ ràng là đang được cải thiện và sẽ nhanh chóng đạt đến mức độ đáng tôn trọng, ít nhất là tất cả những điều này đều hình thành nên một trạng thái hài lòng và sẽ nhanh chóng dẫn đến khái niệm hạnh phúc. Những chìa khóa mở ra cánh cửa hạnh phúc. 1. Hoàn thành quyển sách hướng dẫn của Phu Đào Huyệt. 2. Thoát khỏi những cơn giận dữ của Sơ Maria. 3. Nhận được hai quyển sách trong ngày lễ Giáng sinh, ngày 17 tháng 12. Còn bé nhớ rất rõ ngày hôm ấy, vì đó là đúng một tuần trước ngày lễ Giáng sinh. Như thường lệ, cơn ác mộng hàng đêm làm gián đoạn giấc ngủ của nó, và nó được đánh thức dậy bởi Hans Hubermann. Bàn tay ông nắm lấy chiếc áo ngủ ướt đẫm mồ hôi của con bé. Vẫn là đoàn tàu à? Ông thì thầm. Liesel khẳng định. Vẫn là đoàn tàu. Con bé thở hổn hển cho đến khi đã sẵn sàng, sau đó họ bắt đầu đọc từ chương 11 của quyển sách hướng dẫn của Phu Đào Huyệt. Đến hơn 3 giờ sáng, họ đọc xong, và chỉ còn lại chương cuối cùng của quyển sách chương, hãy tỏ lòng tôn kính nghĩa trang. Bố, với cặp mắt màu bạc lồi ra vì mệt mỏi, gấp sách và mong có được phần còn lại của giấc ngủ. Nhưng ông đã không có được nó. Đèn chỉ vừa tắt được khoảng một phút thì Liesel đã nói với ông trong bóng tối. Bố ơi! Nhà có tiếng Đức. Ông chỉ ậm ừ một tiếng, âm thanh phát ra đâu gió từ trong cổ họng. Bố còn thức không vậy? Bố ơi! Con bé chống khuỷu tay nhổm dậy. Chúng ta hãy đọc nốt quyển sách được không bố, đi mà. Có tiếng thở dài, tiếng bàn tay quẹt lạo xạo trên hàm râu quai nón, và sau đó đèn lại được bật sáng. Bố mở sách ra và bắt đầu. Chương 12, hãy tỏ lòng tôn kính nghĩa trang. Hai bố con đọc cho đến tận lúc trời gần sáng, khoanh tròn và viết ra những từ mà con bé không hiểu, và lần dở những trang sách cho ngày rạng dần lên. Có vài lần bố đã gần như ngủ thiếp đi, cố gắng kháng cự lại đôi mắt mệt mỏi ngứa ngáy và mái đầu uể oải của ông. Lần nào Liesel cũng bắt gặp ông làm thế, nhưng con bé chưa có đủ lòng vị tha để cho phép ông ngủ, cũng như không nhận thấy là mình đang làm khó người khác. Nó là một đứa bé gái có cả một ngọn núi phải trèo qua. Sau cùng, khi bóng tối bên ngoài đã bắt đầu tan đi một chút, họ cũng đọc xong quyển sách ấy. Đoạn cuối cùng của quyển sách có nội dung như sau. Chúng tôi, những thành viên thuộc Hội Liên hiệp Nghĩa trang Bayern, hy vọng rằng đã làm cho bạn hiểu và thấy vui thích với công việc cũng như những tiêu chuẩn an toàn và nghĩa vụ của việc đào huyệt. Chúng tôi chúc bạn một sự nghiệp thành công trong nghệ thuật tang chế và hy vọng rằng quyển sách này có ích với bạn theo một cách nào đó. Khi quyển sách đã được đóng lại, hai bố con liếc nhìn nhau qua khóe mắt. Bố lên tiếng. Vậy là xong rồi, phải không? Liesel, nửa người quấn trong chăn, đương xăm soi quyển sách bìa đen với hàng chữ bạc trên tay nó. Con bé gật đầu, miệng khô rang và bụng quặn lên cơn đói lúc hừng đông. Đó là một trong những khoảnh khắc của sự mệt mỏi hoàn mỹ của việc chinh phục được không chỉ công việc trong tay, mà là cả màn đêm đã phủ kín con đường đi. Bố nắm tay và duỗi thẳng người, mắt nhắm tịt. Buổi sáng hôm ấy là một ngày mà ông trời không dám đổ mưa. Cả hai cùng đứng lên rồi đi vào bếp, và qua ô cửa sổ đọng đầy sương giá họ có thể nhìn thấy nhiều dải ánh sáng màu hồng trên những dãy nóc nhà phủ đầy tuyết trên phố Thiên Đàng. Hãy nhìn những sắc màu kia mà xem, bố nói. Thật khó để không mến yêu một con người không chỉ chú ý đến những sắc màu, mà còn nói chúng ra thành lời nữa. Liesel vẫn ôm khư khư quyển sách. Con bé càng ghì nó chặt hơn khi tuyết chuyển dần sang màu cam. Nó có thể nhìn thấy một đứa bé trai nhỏ nhắn đang ngồi trên một nóc nhà và ngắm nhìn bầu trời. Tên nó là Werner, Liesel nói. Những từ ngữ như được vô tình thốt ra. Bố đáp, ừ. Trong suốt quãng thời gian đó ở trường, không có thêm bài kiểm tra kỹ năng đọc nào khác, nhưng vì đã dần lấy lại được sự tự tin, một sáng nọ con bé cầm một quyển sách giáo khoa ai đó để quên lên và đọc thử, để xem liệu nó có thể đọc được quyển sách ấy mà không gặp rắc rối gì không. Liesel có thể đọc được tất cả các từ, nhưng với một tốc độ vẫn còn chậm hơn nhiều so với đám bạn cùng lớp. Liesel nhận ra rằng, gần đạt đến một cái gì đó thì dễ hơn nhiều so với thực sự đạt được nó. Con bé vẫn cần thêm thời gian. Một buổi chiều nọ, nó bị cám dỗ bởi cái ý nghĩ lấy trộm một quyển sách từ kệ sách của lớp, nhưng nói thẳng ra thì triển vọng của một Watts gần nơi hành lang nữa bởi tay của Sơ Maria là một rào cản đủ mạnh để ngăn nó thực hiện ý định của mình. Trên hết trong lòng nó không có một khao khát thực sự để lấy trộm sách của trường. Rất có thể cảm xúc mãnh liệt của thất bại hồi tháng 11 của con bé đã dẫn đến thái độ hờ hững này, nhưng Liesel không chắc lắm. Con bé chỉ biết rằng nó có tồn tại. Trong lớp nó không nói chuyện với ai. Nó cũng không mắc phải nhiều rắc rối như trước nữa. Khi mùa đông đến, Liesel không còn là nạn nhân của những cơn giận của Sơ Maria nữa. Con bé thích thú nhìn những đứa khác nối đuôi nhau ra ngoài hành lang và được ban thưởng phần quà của chúng. Âm thanh vọng vào của một đứa học sinh khác đang vật vã khổ sở ở hành lang không phải là điều gì đó đặc biệt đáng vui thích, nhưng cái thực tế rằng đó là một đứa khác thì, nếu không muốn nói là một cảm giác thoải mái thực sự, cũng là một điều làm nó thư giãn. Khi trường lớp bị gián đoạn trong một thời gian ngắn để nghỉ lễ Weihnachten, tức lễ Giáng sinh tiếng Đức, Liesel thậm chí còn nói được với Sơ Maria một câu chúc Giáng sinh an lành trước khi về nhà.